Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ sáu hàng tuần. Hoa hồng thường được xem là nữ hoàng của các loài hoa. Với những bông hoa lớn nhỏ khác nhau, màu sắc đa dạng cùng với hương thơm dịu nhẹ thì hoa hồng luôn được ưa chuộng nhất từ xưa đến nay. Điều đó được chứng minh bằng việc là hầu hết các vườn nhà tại Úc đều có trồng vài cây hoa hồng. Quý vị thường thấy có hai nhóm hoa hồng, mọc thẳng hoặc là leo trèo. Hoa hồng bụi có chiều cao tới 80cm, hoa hồng thân gỗ cao đến 2m, có thân đơn. Trong khi đó thì hoa hồng leo có chiều cao không giới hạn, tùy theo chiều cao của giàn. Bình thường thì giàn leo sẽ có chiều cao từ 3,5m cho đến 4m. Giống hoa hồng cổ điển, các cành thường có ít cánh hơn các loài hoa hồng, hồng lai ngày nay. Để hoa hồng sai hoa và khỏe mạnh thì cũng cần phải có những cái kỹ thuật trồng và chăm sóc thích hợp. Hiện chúng ta đang ở vào tháng cuối cùng của mùa đông, vốn là thời điểm mà nhà nhà tỉa cây, bón phân để chờ đón một mùa hoa hồng nở rực rỡ đón xuân sắp tới. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị cùng nghe chị Nguyễn Phương Bắc từ Melbourne chia sẻ những trải nghiệm cá nhân để hoa hồng nở đẹp và cứng cáp. Xin chào bác, kể từ cái đợt mà mình nói chuyện về cách trồng và chăm sóc sen đá cũng gần một năm rồi đúng không bác? Lần này thì mình nói về một đề tài khác, đó là trồng hoa hồng. Thì Kim Anh được biết là ngoài sen đá thì trong vườn nhà của bác cũng có rất nhiều loại hoa hồng. Thì bác có thể giới thiệu về cái vườn hồng nhà bác được không?
Dạ thì mình không phải là chuyên gia gì về hồng đâu, bởi vì chỉ đơn giản là mình cũng thích hoa hồng thôi. Vườn nhà mình thì cũng chỉ nho nhỏ xinh xinh thôi, diện tích nó khoảng tầm 400m cho phần vườn, 400m2. Là mình dành phần lớn cái phần diện tích đấy để mình trồng hoa hồng. Thì với hoa hồng thì mình trồng cả hồng leo, mình trồng ở cái cổng vòm và cái hàng rào quanh nhà thì là mình trồng hồng leo. Hồng bụi thì mình trồng ở vườn sau, và những cái hồng mà thân mộc ấy thì mình trồng ở vườn trước nhà. Mình thì hay chọn những cái dòng hồng như kiểu là hybrid ấy, với hương thơm đậm, bởi vì mình rất là thích cái mùi thơm của hồng. Vườn nhà mình thì hiện tại đang có một số cái loại như là Cape, Maisaki. Màu tím thì có Blue Sky, Blue Moon, Rainy Blue. Ngoài ra thì mình có thêm một số những cái cây dòng Iceberg, bởi vì cái dòng này nó rất là khỏe cho hoa quanh năm và khỏe lắm. Ít sâu bệnh. Màu vàng thì mình có Yellow Lady Bang, có Double Delight, Desire, Mazalet, rồi là Sunless. Nói chung là màu nào mình cũng có, bởi vì mình là dân cắm hoa, mà thế nên là gần như là mình sưu tập đủ các cái màu.
Tất cả những cái loại hồng đó là do bác trồng hay là một vài cây đã có sẵn?
Đa phần là do mình trồng, vì khi mình mua thì chủ cũ đa phần là trồng những cái cây theo kiểu native thôi. Nó là hoa native bản địa thôi, chứ không có hồng. Mình thích hồng nên đây mình quy hoạch lại.
Khi mà Kim Anh nhìn thấy hình mà bác đăng trên trang Facebook của mình á, cái vườn hồng nhà bác á, nó rất là đẹp, nhìn mê luôn á. Thì Kim Anh lại cứ tưởng là một số cây thì đã có sẵn rồi, nhưng mà không ngờ là tất cả những loại cây đó là bác trồng hết. Khi mà trồng hồng như vậy, các loại hồng như vậy, thì bác có thấy là hồng là cái loại cây dễ trồng hay là khó trồng, rồi dễ chăm sóc hay là khó chăm sóc vậy bác?
Thực ra thì hồng là cũng khá đỏng đảnh, nó cũng sẽ hay bị sâu bệnh ấy, chứ cũng không dễ chăm sóc đâu. Nhưng mà mình vì mình thích, mình sẽ phải nghiên cứu tìm hiểu để làm sao cho nó, khi mà trồng nó đưa ra được cái hoa to nhất và đẹp nhất thôi. Nhưng mà nó cũng không dễ đâu. Ví dụ như trà thì rất hợp với lại thời tiết của hoa trà, cũng rất là đẹp và rất là hợp thời tiết của Úc. Nhưng mà hồng thì so với các nước thì là khi mà trồng hồng ở Úc thì nó có khá thuận lợi, vì thiên về từ thổ nhưỡng cho đến khí hậu. Tuy nhiên thì nó cây thuận lợi thì tức là sâu bệnh nó cũng sẽ thuận lợi, nó sẽ có môi trường thuận lợi để phát triển.
Đúng rồi. Hồi nãy Kim Anh có nghe nói là trong một số các loại hồng mà bác trồng trong vườn nhà mình á, có cái loại hồng mà nở quanh năm.
Hồng thì không có loại nào nở quanh năm đâu, nó chỉ là dễ trồng hơn. Còn Iceberg đây là nó rất là ít sâu bệnh, mà nó ra hoa, nó mắm hoa ấy, nó ra cái từng chùm chùm một. dễ trồng hơn những cái loại khác thôi.
Ừ. Từ cái kinh nghiệm của mình á, thì bác có thể chia sẻ là với những người mà họ cũng thích hoa hồng, họ mới bắt đầu trồng hồng á, thì nên trồng cái loại hoa nào, giống hồng nào cho nó dễ chăm sóc hơn mà nó lại nở hoa đẹp vậy bác?
Thì đấy như mình nói ấy, dòng iceberg là cái dòng mà dễ trồng nhất ấy. Nó khỏe lắm và nó cũng ít sâu bệnh, ra hoa mắm hoa và cũng ít phải chăm sóc nhiều.
Kim Anh thấy đó, khi mà đi ngang qua những cái vườn nhà của người dân Úc ở đây á, thì Kim Anh thấy hầu như là nhà nào cũng có cây hồng, cây hoa hồng. Mà đâu phải là hoa hồng nào, vườn nhà nào cũng đẹp. Có những nhà thì hoa nở rất là đẹp, cái cánh nó rất là cứng, rất là nhiều cánh. Mà có những nhà thì hoa hồng nhìn nó sơ sát á, nhìn nó hơi bị sơ sát. Vậy thì làm sao mà mình có thể chăm sóc hoa hồng như thế nào để cho hoa nở đẹp và cánh nó cứng cáp như vậy?
Về chăm sóc hoa ấy, thì để cho hoa hồng nở đẹp và cứng cáp ấy, thì nó có mấy yếu tố. Thứ nhất là mình phải cắt tỉa thường xuyên và đúng kỹ thuật. Thứ hai là mình phải lựa chọn cái giống hồng cho nó phù hợp, và cái thứ ba là mình phải cung cấp đủ những cái thứ mà hoa hồng cần. Và cái tư là mình phải hiểu, thứ nhất là phòng và trị bệnh cho cây để cây luôn khỏe, bởi vì có khỏe thì mới ra hoa đẹp được. Đó thì về lựa chọn giống ấy, thì điều quan trọng đầu tiên khi mà trồng hồng là cần phải lựa chọn cho mình một cái giống hoa nó phù hợp với cái thổ nhưỡng cũng như là khí hậu và điều kiện ánh sáng nơi mà mình đang sống, và khi đó thì hồng sẽ sinh trưởng khỏe mạnh. Đó, thì khi mà chọn giống hoa thì nên chọn những cái giống mà nó có sức đề kháng và kháng bệnh cao, giống như cái dòng số dòng mình vừa nêu bên trên đó. Thế còn về cung cấp những thứ cho hoa hồng cần, thì ở đây hoa hồng cần gì? Hoa hồng cũng giống như con người thôi, cần phải uống uống đủ nước, cần phải đủ dinh dưỡng, tức là phải 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 bón phân đấy, rồi cần phải tắm nắng hàng ngày. Thế nên do đó thì bạn phải cần cung cấp tất cả những thứ trên cho hồng phát triển một cách tốt nhất. Thì đối với nước ấy, thì khi mà thời tiết nắng nóng thì bạn cần phải tưới ít nhất là 1 đến 2 ngày một lần, vào buổi sáng và buổi chiều tối nhé. Tránh tưới vào những cái lúc mà giữa trời đang nắng, và cũng không được tưới vào ban đêm, bởi vì ban đêm sẽ dễ làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh cho hoa. Còn đối với phân bón ấy, thì nên ưu tiên những cái phân bón mà giàu kali để giúp cho bông hoa nó nở to và đẹp mắt, cứng cáp. Thế, ngoài ra thì bạn có thể sử dụng những cái phân hữu cơ, tự làm một phân hữu cơ mua để bón cho cây, với điều kiện rằng là phân bón đó phải có cái độ cân bằng pH trong đất cho nó phù hợp với sự phát triển của hoa hồng. Cái còn điều kiện ánh sáng thì hoa hồng thực sự là một cái loại cây rất là ưa nắng đấy, ưa nắng. Thế nên mình phải cho hoa hồng trồng vào những cái nơi mà có nhiều ánh sáng, ít nhất phải là 6 tiếng mỗi ngày. Đấy chính là cái yếu tố bảo cho hoa hồng khi trổ bông nó sẽ to và đẹp mắt. Vì trong quá trình bạn trồng hoa mà bạn đã tưới phân đầy đủ, cho nó uống nước đầy đủ mà hoa vẫn nhỏ và không thể nở căng được, thì cần phải xem lại yếu tố ánh sáng, xem là cây mình đã đủ nắng chưa. À, thế còn về cách phòng bệnh và trị bệnh cho cây để cây luôn khỏe, bởi vì như mình nói là cũng giống như con người là phải khỏe thì mới cho hoa đẹp được, thì cây cũng thế, cây phải khỏe thì mới cho hoa đẹp được. Thì để giữ cho cây khỏe thì bây giờ mình phải có hai phòng hai hai cái thứ nhất là phải phòng bệnh, và khi nếu mà có bệnh thì phải trị bệnh. Phòng bệnh ở đây thì với mình thì mình để cho giữ cho cây của mình luôn an toàn khỏi khỏi các cái vấn đề về nấm, thì mình thường là sử dụng cái nước rửa chén để phòng bệnh cho cây. Cái nước rửa chén đấy thì sẽ giúp ngăn ngừa những cái bệnh sương mai, nấm đen, rồi những cái bệnh nấm khác ở trên lá của hoa hồng. Cái cách sử dụng là mình sẽ trộn một cái thìa cà phê nhỏ và một giọt nước rửa chén dạng lỏng vào trong 1 lít nước và phun lên cây định kỳ mỗi tháng một lần để mình phòng bệnh. Mà cây bị bệnh, ví dụ như cây bị dẹp hoặc các loại dẹp sáp, thì mình sẽ dùng dùng cái dung dịch nước rửa bát cộng cái dầu ăn để chữa cho cây. Thì cái cách sẽ dùng là mình dùng một thìa cà phê dầu ăn cộng với lại một thìa cà phê nước rửa bát, sau đó thì pha với 1 lít nước, lắc đều lên và phun dung dịch vào những cái bộ phận mà bị nhiễm bệnh ấy. Cái hỗn hợp này nó sẽ giúp phá hủy cái lớp sáp bảo vệ của chúng ở bên ngoài và khiến chúng bị tổn thương dưới cái trời nắng nắng gắt, đồng thời ngăn chặn sự lây nhiễm. Kết quả là sẽ cho hoa cây khỏe, cho hoa nhiều hơn. Còn mình có một cái gọi là bí kíp nữa, tức là khi mình bị cái cây dẹp xanh hồng nhà mình khi mà lên cái nụ và lá non ấy, thì nó sẽ rất dễ là bị cái dẹp xanh nó tấn công. Thì khi mà bị như thế thì mình sẽ dùng bia pha loãng với nước theo tỷ lệ là một bia và ba nước và phun lên lá. Thì cái phương pháp này mình dùng mấy năm nay rồi và mình thấy cực kỳ hiệu quả, dẹp nó bay coi như là sạch bách luôn, mà lá kể là rất thích uống bia nên nó cứ sạch tươi mơn mởn ấy. Đó lại là mình phải làm sao, thứ nhất là tập có mấy yếu tố, thứ nhất là phải chọn giống này, thứ hai cung cấp đủ những thứ hoa hồng cần này, cái thứ ba là cái phương pháp gọi là phòng và chữa bệnh khi mà cây bị bệnh này, và cái thứ tư là cắt tỉa, cái phương pháp gọi là cắt tỉa cho cây.
Cái phương pháp mà bác vừa mới chia sẻ là tưới bia cho cây á, nhưng mà nghe rất là hay, chắc là hôm nào phải thử mới được.
Ngày xưa là mình có thể dùng tay bao nhiêu gốc hồng đấy là mình cũng tuốt sạch cái dệt xanh đã, nhưng mà bây giờ mình cũng không cần phải tuốt nữa vì khi nó nhiều và tuốt cũng không hết, cứ tưới thôi.
Kim Anh thấy bác có đề cập đến cái việc là bón phân cho cây, thì không biết là trong năm thì bác bón phân cho cây như thế nào, vào lúc nào vậy bác?
Bón phân thì mình cứ định kỳ, ví dụ như thường là ví dụ mình sẽ bón một tháng mình bón nhắc lại một lần. Ở đây thì mình chủ yếu là mình dùng cả phân bón hữu cơ, tức là hữu cơ để mình tự chế thôi, mình bón cho thôi. Thì thường là ví dụ những mỗi một lần mình cắt tỉa cây xong hay làm đất thì mình sẽ bón phân, thường thì khoảng một tháng một lần. Thì các phân tự chế thì thường là mình sử dụng những cái phân hữu cơ mà tự chế, bởi vì là nó không những giúp cho hồng của mình khỏe và có năng suất, mà lâu dài nó sẽ không ảnh hưởng tới đất cũng như là không làm chai đất trồng của mình ấy. Thì dùng cái phân hữu cơ mà tự chế đấy mình sẽ giúp cho cây phát triển và còn an toàn cho cả con người cũng như con vật đó.
Cái đó là cứ mỗi một định kỳ là mỗi tháng là bác bón phân đó một lần.
Thì cái phân bón hữu cơ tự chế thì nó cũng đơn giản sao? Đơn giản cực luôn ấy, tại vì thường là mình dùng những nguyên liệu mà có sẵn trong nhà bếp của mình thôi. Thì mình bón một cách rất nhanh gọn. Thứ nhất là một là cái bã trà hoặc là cái túi trà mà đã qua sử dụng ấy, thì sẽ sử dụng nó để làm phân hữu cơ. Nó giúp cải thiện được cái kết cấu của đất và giúp cho rễ cây phát triển tốt. Thì các cái loại hồng nói chung thì rất 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 cần có cái axit tannic tự nhiên có trong lá trà. Thế nên là cái lá trà đấy sẽ giúp cho tơi xốp đất này, cung cấp cái axit tannic này và làm xốp đất này, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cái rễ hoa hồng. Thứ hai là mình sử dụng cái vỏ trứng ấy. Khi mà mình dùng trứng thì mình sẽ đập cái vỏ đấy, vỏ quả trứng đấy mình đặt xung quanh cây, hoặc là mình bón lót, hoặc là mình trộn với đất trước khi trồng, hoặc là mình sẽ đặt xung quanh cái gốc cây hoa hồng. Thì cái tác dụng của vỏ trứng là sẽ giúp cho hoa hồng tăng trưởng cái canxi, tức là khi mà canxi đầy đủ thì cái tốc độ tăng trưởng phát triển của tổng thể cây cũng sẽ tốt hơn, thúc đẩy hoa nở to hơn. Cái nguồn canxi mà trong vỏ trứng là sẽ củng cố cái thành tế bào thực vật và giúp chúng chống lại cái xâm nhập của mầm bệnh. Hàm lượng canxi mà có trong trứng thì còn giúp thúc đẩy tán lá nó khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe cho rễ cây đó. Nó giúp cho hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn từ đất. Tức nó khỏe thì nó sẽ giúp cây hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng từ đất hơn. Còn cái nữa là bình thường chế tạo phân kế từ cái vỏ chuối ấy, này rất là tốt nhá, cực kỳ thích vỏ chuối. Mình dùng cái vỏ chuối ấy, nghiền thành cái hỗn hợp thật là nhuyễn, sau đó mình pha với nước và sau đó mình tưới cho hoa hồng. Tại vì trong vỏ chuối nó sẽ giúp cho hoa hồng có nhiều hoa hơn, bởi vì vỏ chuối là nó rất dễ phân hủy và chúng giúp nhanh chóng giải phóng các cái khoáng chất như là lưu huỳnh hay là canxi, kali, magie và các cái nguyên tố vi lượng trong đất.
Cái vỏ chuối mà mình nghiền rồi mình pha, tức là nghiền nhuyễn luôn rồi pha với nước hả?
Pha với nước xong tưới thôi, không phải ủ gì. Còn một cái loại nữa là tại vì mình cũng hay pha cà phê tại nhà ấy, thì mình sẽ dùng bã cà phê làm phân bón. Cái cách làm là mình trộn lấy hai cái tách cà phê, cái bã cà phê ấy, mình trộn với 10 lít nước và tưới xung quanh đất. Cái bã cà phê thì nó sẽ giúp cải thiện cái kết cấu của đất và tăng cái tốc độ phát triển của cây. Nhưng mà tại vì trong cà phê nó có cái thành pH nhiều nên mình cũng không nên tưới nhiều. Ví dụ như là khoảng 2 tháng thì mình sẽ dùng hai cái tách cà phê để mình pha với 1 lít nước, pha loãng, thật loãng với 10 lít nước đất. Một cái cuối cùng nữa thì nó sẽ hơi cầu kỳ hơn những cây tre hay dùng, thì thông thường là nhà mình bao giờ cũng có một cái cuối cùng mình sẽ dùng tất cả những rau xanh rồi vỏ củ quả mình để vào đấy. Thì thông thường mình sẽ dùng cứ 1 kg rau xanh vỏ củ quả như thế, mình ngâm với 10 lít nước, mình đậy kín thùng để ngăn cái côn trùng nó vào, và mình để nơi tối nhá, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, và mình ủ khoảng tầm 25 cho đến 35 ngày rồi mình đem ra hoa loại rửa cho cây. Thì cái này cũng rất là tốt.
Rất là đơn giản và rất hiệu quả
ha. Và dùng những thứ rất là đơn giản và không phải ủ nhiều.
ha.
Còn trong vườn thì cũng có một cái thùng gọi là làm phân hữu cơ nhưng nó sẽ lâu hơn, thường gọi là để bán ở bán đinh ấy, mình sẽ cho tất cả các loại rác như kiểu đấy, như kiểu cái này phân từ củ quả vỏ thứ xong rồi lá cây thứ mình cho vào đấy mình ủ.
Cảm ơn bác rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về chăm sóc hoa hồng. Quý vị vừa nghe chị Phương Bác chia sẻ một số yếu tố chính để giúp cho hoa hồng nở đẹp và cứng cáp, như là lựa chọn giống hoa hồng nè, rồi yêu cầu về nước và phân bón, cách phòng và trị bệnh cho cây, cùng những loại phân hữu cơ mà chị Bác tự làm để chăm sóc cây hoa hồng ở vườn nhà. Phần 2 của chủ đề chăm sóc cây hoa hồng sẽ được phát sóng vào tối thứ sáu tuần sau. Mời quý vị cùng đón nghe. Chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.